Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa Tâm Pháp, kính thưa toàn thể đạo tràng. Chiều hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 10 năm Quý Tỵ, là buổi nói chuyện hàng tháng của chúng ta tại nơi đây. Hôm nay một chiều mưa bão nhưng mà mọi người cũng đến nghe pháp được, đó là điều đáng quý. Và chúng tôi muốn đạo tràng chúng ta sẽ luôn luôn nêu cao cái tinh thần ham tu học như thế này. Tất cả mọi người sinh ra đều do nghiệp đưa mình đi thọ thai. Ở đây có quý vị nào mà mình có thể tự đi chọn bố mẹ để thọ thai được không? Có ai không? Đa phần là mình đi thọ thai là nghiệp đưa mình đi. Và cái duyên kết với cha mẹ như thế nào đó cũng đều do duyên, do nghiệp đưa đẩy hết. Mình không có quyền chọn. Sanh ra mọi người đều có một nghiệp riêng và có những cái nghiệp chung. Hôm nay chúng ta đồng ngồi ở đây, tức là mình có chung một cái nghiệp chung. Mình ngồi đây có cái nghiệp chung là nghiệp gì ạ? Nghiệp thích đi chùa. Nghiệp thích đi chùa, nghiệp thích niệm Phật, cái nghiệp thích tu tập. Vậy những nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Nghiệp thiện. Cho nên trong đạo Phật có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Biệt nghiệp là mỗi người có một nghiệp khác nhau, không ai giống ai hết, đó gọi là biệt nghiệp. Ví dụ như ở đây mấy trăm người thì có mấy trăm khuôn mặt và không mặt người nào giống người nào hết, do biệt nghiệp sai khác. Và trên thế giới cả 5 tỷ người thì cũng có 5 tỷ khuôn mặt, hầu như cũng không ai giống ai, 5 tỷ nghiệp khác nhau, không biết là biệt nghiệp. Nhưng chúng có chung một cái cộng nghiệp. Ví dụ hôm nay mình đồng làm người Việt Nam và đang bị hứng chịu bởi bão tố là do nghiệp gì? Có cùng chung nghiệp không ạ? Cùng chung cái nghiệp này là cái nghiệp thiện hay nghiệp ác? Nghiệp phải gánh chịu thiên tai bão lụt là nghiệp thiện hay nghiệp ác ạ? Là ác nghiệp. Ác nghiệp ở quá khứ, ác nghiệp ở hiện tại, ác nghiệp là từng làm ô nhiễm môi trường, từng chặt phá cây cối, từng giết hại, tổn thương đến các loài sinh vật khác. Cho nên bây giờ ở hiện tại mình cũng tạo nghiệp đó, ở quá khứ mình tạo nghiệp đó. Cho nên bây giờ sinh ra ở một đất nước mà một năm có rất nhiều cơn bão nó ghé thăm. Vì vậy mỗi khi thấy trời mưa bão lụt mình phải làm gì? Phật tử, hôm nay gặp trời mưa bão lụt phải làm gì? Đi tìm chỗ mà trốn thôi. Trốn là phải tìm chỗ mà trốn rồi. Mà trốn hay, cái nơi mà trốn hay nhất là chui vào chùa Tâm Pháp trốn. Thứ nhất chùa này nó cũng chắc chắn, mà lỡ có gì có phần dẫu sao ngồi trên chánh điện mà lỡ nhỡ như mà bão có cuốn mình bay đi nữa thì mình cũng bay về tới Phật luôn. Cái nơi trốn an toàn nhất là chùa Tâm Pháp. Thực sự ra mỗi khi có thiên tai bão lụt, chúng ta thường cứu giúp, san sẻ mình nhịn bớt một phần tiêu dùng của mình để chia sẻ với mọi người. Điều đó là điều tốt á. Điều đó là điều rất là tốt. Nhưng cái hay hơn nữa là mỗi người hãy tự sám hối. Mình đồng sanh làm người Việt Nam, chắc chắn chúng ta có chung cái nghiệp. Trong cái nghiệp mà cái nghiệp tàn phá môi trường là một cái nghiệp mà chắc chắn người Việt Nam mình phải gánh phải. Tại cái ở ngay cái đời sống hiện tại là mình đã thấy cái nghiệp. Cái người Việt Nam mình ngày hôm nay mình có còn rừng cổ thụ cây nào, còn cả rừng cây cổ thụ không? Không còn, tiêu hết trơn rồi. Mình chặt phá rừng và mình tàn phá môi trường, và hầu như chúng ta không quan tâm đến môi trường nhiều. Mình không quan tâm đến môi trường nhiều, đó là mình tạo cái nhân là mình bỏ quên môi trường, thì mình sẽ bị một cái quả báo là gì? Môi trường nó tác động trở lại, ngược lại mình. Chúng tôi có nhận một ngôi chùa ở tỉnh Bình Thuận, nó gần với huyện Tánh Linh đó. Nguyễn Tánh Linh là cái đuôi của dãy Trường Sơn. Mấy mươi năm chiến tranh, cánh rừng đó hầu như chiến tranh bom đạn nó chỉ phá được có 5% của khu rừng đó thôi à. Rừng đó một rừng gỗ thụ. Nhưng mà nhà nước mình cho khai thác có 15 năm thôi. Ngày hôm nay quý vị lên nhìn lên cái đồi đó, nhìn vào khu rừng đó cũng còn nguyên một màu xanh. Nhưng mà không phải là màu xanh của cây cổ thụ, mà màu xanh của toàn là cây chuối thôi. Tức là mình chặt cả cây rồi mình bứng cả gốc luôn, rồi không còn cái gì. Người dân tộc người ta lên, người ta trồng chuối, và chỉ còn toàn màu xanh của cây chuối, không còn một cây gì sống đó nữa hết. Mà chỉ có 15 năm thôi, mà trong lúc 100 năm chiến tranh, hơn 100 năm chỉ tàn phá có 5% của khu rừng đó, mà có người mình phá chỉ có 15 năm thôi. Quý vị biết rừng nó giữ nước, nó che chắn bão lụt rất là hay. Bão nó chỉ đi ngoài biển thôi, chứ khi nó vào đất liền mới gặp những khu rừng, nó đi độ 50 km là nó đã yếu xuống rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nó đi 50 km nó vẫn còn mạnh, chứng tỏ là rừng cây đã bị tàn phá. Cộng thêm những con người mình xem thường môi trường, mình vứt những cái chất thải không tiêu hủy được ra môi trường quá nhiều, tạo lên một cái nghiệp. Hầu như trong cuộc sống này, nếu như chúng ta tin về luật nhân quả, thì chúng tôi nói rằng là hễ một lời nói, một việc làm dù rất nhỏ của mỗi con người đều tạo nghiệp, đều tạo thành nhân và quả hết. Quý vị có tin vào luật nhân quả không? Có tin không? Có tin rằng mình làm cho người khác đau khổ rồi một ngày nào đó mình sẽ bị đau khổ không? Có tin không? Tin không ạ? Tin như vậy quý vị có làm cho người khác đau khổ không? Có không? Có nói làm người khác buồn, có mắng ai làm cho người ta đau khổ không? Có không? Điều này chắc phải hỏi lại. Chắc chắn hỏi bây giờ ai cũng nói là không hết. Vì vậy mình ý niệm được điều đó đó, thì mình sẽ cố gắng tránh làm đau khổ người khác. Cố gắng tránh để đừng làm cho người khác đau khổ, mà chỉ mang đến cho người khác sự an ổn hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà đôi khi nói thì cũng có, thỉnh thoảng mình cũng phải làm. Có những trường hợp bắt buộc mà mình phải làm cho người khác buồn, dẫu người đó có buồn đến đâu mình cũng chấp nhận mình làm. Ví dụ như người đó tu sai, người đó làm sai, lúc đó mình có sửa không? Cái gì đâu quý Phật tử mình. Nếu như một người nào đó làm sai với chánh pháp, tu sai với chánh pháp, mình có đến để góp ý để sửa đổi người đó không? Có không ạ? Nếu góp ý sửa đổi người đó không nghe thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ làm sao? Mình sẽ kêu nhiều người đến nói để cho người đó nghe. Một mình nói không đủ sức thuyết phục, mình sẽ kêu nhiều người đến. Nhưng mà khi nhiều người hay là sư thầy đến góp ý với người đó buồn hay vui ạ? Chắc chắn người đó sẽ bực bội, người đó. Nếu người đó là một người biết sửa đổi thì người đó sẽ vui vẻ nhận ra sai lầm của mình và sửa đổi. Nhưng cũng có một số những con người gì rất là cứng đầu và khờ dại. Cứng đầu một cách khờ dại chứ không phải cứng đầu một cách khôn ngoan đâu. Và khi được nhiều người yêu góp ý thì người đó chắc chắn sẽ buồn chứ không bao giờ vui. Nhưng mà chuyện buồn đó, dẫu người đó buồn chúng ta cũng phải chấp nhận. Tại vì sao? Tuy người đó buồn nhưng mà sẽ giúp người đó vượt qua sai lầm để đi đúng, đi đúng chánh pháp. Chứ không phải rồi mình nói là mình không muốn làm cho ai buồn rồi người đó làm gì mặc người đó, mình sẽ không bao giờ đến góp ý xây dựng để sửa đổi người đó tốt lên. Không phải như vậy. Mình sẵn sàng đến để góp ý, dẫu lời góp ý của mình có thể làm cho người đó phật ý và người đó sẽ bực bội hoặc là buồn bã. Nhưng cái sự buồn bã đau khổ đó là một điều cần thiết để thay đổi một con người. Cần thiết để thay đổi con người. Giống như mình hồi bé, mình đâu có thích đi học đâu, phải không? Nhưng mà không đi học thì bố mẹ mình cũng đè ra đánh đòn bắt mình đi học. Mình lười học ham chơi cũng bắt mình ra đánh đòn. Vui cũng phải đi học mà buồn cũng phải đi học, như thế nào cũng phải đi học. Lúc đó đi học thấy rất là đau khổ. Nhưng mà cái sự buồn bã đau khổ đó là điều cần thiết. Cần thiết để mà tiến thân, để mà có nhiều tri thức. Nên có đôi khi có những con người đi sai lầm, chúng ta biết, chúng ta nói ra những lời thẳng thắn, những lời trung thực sẽ làm cho người đó buồn. Người ta bảo là thuốc đắng giả tật mà, phải không? Sự thật thì sao? Sự thật có mít lòng không? Rất là mít lòng à. Nhưng mình chấp nhận điều đó. Điều đó là điều cần thiết. Chứ không có nghĩa là mình sợ người khác buồn, mình không dám nói gì hết. Có nhiều người sợ người khác buồn, người ta nói phải cũng ừ, người ta nói trái cũng gật. Chúng tôi thường nói đó là người ác. Một người ác, người không can đảm mà là một người ác. Vì sao? Người ta sai lầm, người ta đi con đường sai lầm, người ta sẽ rơi xuống vực, người ta sẽ rơi vào cạm bẫy, người ta sẽ rơi vào hầm trong, vào hầm hố. Nhưng mà mình không hướng dẫn để cho người đó thoát ra, hướng dẫn cho người ta đi đúng hướng, mà để cho người ta rơi, để người ta đi rơi vào những cái tai nạn, rơi vào những cái thất bại đau khổ như thế, mình vẫn để người đó đi, thì mình có phải là người đau khổ không? Mình là người đau khổ, mình là người độc ác làm cho người đó đau khổ. Cho nên chúng tôi nói, nếu như thấy ai làm sai mà mình không góp ý, người đó là người độc ác. Nếu như người nào thấy người khác làm sai mà càng khuyến khích cho người đó làm nhiều nữa, người đó là đại độc ác. Ngày xưa có một ông quan ở trong làng, ông về nhận chức ở tại một cái làng mà làng nó trộm cướp rất là nhiều. Ông nổi tiếng là một quan thanh liêm. Làng đó rất nhiều những con người gọi là bất thiện, mình gọi cái từ gọi là dân du đảng, rất là nhiều. Ông hôm đó ông mới về, ông nhận chức thì có một đứa bé, thì trong làng thì dĩ nhiên toàn là những người mà không được giáo dục tốt, thì nó cũng là đứa bé không được giáo dục tốt. Nó đi tắm dưới sông đã, nó leo lên cây, nó thấy ông quan đi cái kiệu đẹp đẹp, nó đâu biết là ổng là gì đâu. Nó đứng trên cây, nó phóng uế xuống cái kiệu của ông. Nó phóng uế xuống kiệu của ông. Ông quan này là một con người rất là cơ trí. Ông thấy con đứa bé phóng uế xuống kiệu của mình rồi, ông ra ông giận lắm. Tụi lính nó lôi đứa bé xuống, ông giận. Tức là theo như mà cái sự mà tức tối căm hận của ông, thì ông phải đánh đứa bé này một trận vài ba chục roi thì ông mới gọi là mới hả cơn giận của ông được. Nhưng mà từ cái cơn giận đó, ông đè nén nó lại, vẫn biến trở thành một cái mưu đồ thâm sâu. Ông mới lấy 30 quan tiền ra, ông cho đứa bé này. 30 quan tiền là số tiền lớn đó. Cho đứa bé này, xoa đầu khen nó, ôi con rất là giỏi. Thằng bé này thích, vui quá đi. Bữa sau nó cứ leo lên cây, nó đợi hễ cái người nào đi mà có lọng có kiệu mà tiền hô hậu ổng là nó leo lên cây để nó chờ, nó phóng uế xuống để nó kiếm 30 quan tiền nữa. Nhưng bữa đó có một tay con trai của nhà giàu, nhưng mà là nhà giàu, nếu một nhà giàu của một nhà giàu mà gọi là không có đạo đức á, Anh đi ra đường cũng có dù, có lọng, có người có tiền hô hậu ủng, cầm roi, cầm gậy đi. Anh chàng đứa bé này không biết gì mà leo lên cây cũng phóng uế xuống cái kiểu của người này. Mà đây là một tay mà gọi là thiếu giáo dục mà. Lôi xuống đánh cho một trận mà một xém tí xíu nữa là mất mạng. Thì quý Phật tử thấy này, khen ngợi điều xấu của người khác là mình đang làm gì? Đang hại người đó, đang hại người đó. Cho nên ai mà cảm thấy được người khác khen là phải xem lại nha, cái người ta khen điều đó mình có hay không, người ta khen điều đó là tốt hay xấu, chứ không phải nghe người ta khen cái cười tít cả mắt rồi vui quá nhận liền, đừng có dại á. Ở trong cuộc sống này nhân quả nó đi liền với nhau, nó không bao giờ sai chạy được hết. Mình niệm Phật để được vãng sinh. Niệm Phật là gieo cái nhân, vãng sinh là gì? Là quả. Niệm Phật là nhân và vãng sinh là quả. Nhưng mà niệm Phật như thế nào mới gieo nhân được? Niệm Phật như thế nào mới gieo nhân được ạ? Nhiếp tâm. Niệm Phật mà nhiếp tâm là như thế nào? Như thế này thì bài vở giảng cả mấy năm trời nay gửi đi đâu hết rồi. Bão chưa vào tới mà lại bay hết rồi. Niệm Phật để tạo ra một cái nhân như thế này nè. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi thiện hay là cõi ác? Thiện hay ác nào? Thiện hay ác? Hỏi lần nữa. Thiện à. Cái cõi mà cực thiện là cõi nằm ở đâu? Nếu mình làm nhiều việc thiện, nhiều việc phước đức, mình sẽ sanh về đâu? Sanh về đâu? Chắc chắn không? Nếu như mình làm nhiều việc phước thiện mà mình không có gieo duyên với Phật thì làm sao mà sanh về Tây Phương Cực Lạc được? Làm nhiều chuyện phước thiện, tạo nhiều phước đức, sanh về cõi trời. Cõi trời là cõi thiện. Cõi cực ác là cõi ở đâu? Cực ác nằm ở đâu? Địa ngục, sao mà rành thế? Cái cõi đó sao? Cái cõi đó sao ai cũng biết hết trơn à? Cái cõi cực thiện là sanh lên cõi trời, mà cõi cực ác là nằm ở dưới địa ngục. Vậy cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi thiện hay cõi ác? Không phải cõi thiện, phải cõi ác. Cõi Tây Phương Cực Lạc là một cõi thanh tịnh. Cõi đó là cõi thanh tịnh. Phải tạo một cái duyên, cái nhân thanh tịnh mới được cái quả. Quả phải thanh tịnh. Điều này, thầy đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Nhắc rớt nhiều lần. Bởi giảng rồi cái nhắc học mãi không lên lớp, cái bắt thầy nhắc tới nhắc lui. Mình gieo nhân thanh tịnh, niệm Phật để tạo ra một cái nhân thanh tịnh là miệng niệm tai nghe tâm nghĩ tưởng. Miệng niệm tai nghe tâm nghĩ tưởng thì mới tạo ra nghiệp thanh tịnh được. Miệng niệm tai nghe tâm phải nghĩ. Cho nên quý Phật tử lúc này nói nhiếp tâm thì đúng rồi. Mình nhiếp cái tâm vào trong câu niệm Phật. Nhưng mà nhiếp phải như thế nào chứ nó nhiếp tâm không, làm sao ai biết đường đâu mà thực hành. Để nhiếp tâm thì miệng niệm chữ nào nghe rõ là chữ đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe tâm nhiếp vào, nghe sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật, đừng cho nó lẫn lộn vào đâu, rõ ràng. Miệng niệm tai nghe và tâm phải nghĩ về Phật, đó là tạo ra cái nhân vãng sinh. Hầu như không phải riêng pháp môn tu tịnh độ, mà tất cả các pháp môn tu đều hướng mọi người đến ở cái chỗ là gì? Ba nghiệp được thanh tịnh. Hễ ba nghiệp mình càng thanh tịnh thì mình càng gần với Phật. Ba nghiệp mình thanh tịnh thì cái chuyện vãng sinh của mình là mình chắc chắn sẽ được. Còn nếu ba nghiệp của mình mà chưa thanh tịnh thì cõi Tây Phương còn rất là xa. Chúng tôi có đọc trong một cái bài của cư sĩ Tịnh Hải. Ông ta mới chê là Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị có thể nói là gì, làm đứng đầu của Phật giáo Tây Tạng bây giờ ở mà đang bị lưu vong ở nước ngoài. Chê Đức Đạt Lai Lạt Ma là người mà không bằng Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc là có tha tâm thông, có thể biết được tâm người như thế nào. Mà nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma mà có cái tha tâm thông đó thì không nhất thiết phải đi vận động hòa bình cho Tây Tạng, trong khi phương Tây người ta không muốn điều đó mà Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn đi làm. Ông cho như thế mà trong lúc cả thế giới đều tôn xưng Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái người đứng đầu, nói gọi là người, cái người số một trên thế giới về người hướng dẫn tâm linh. Quý vị biết là ông mà thị trưởng thủ đô Paris, ông bái phục Đức Đạt Lai Lạt Ma, thị trưởng của thủ đô Paris là một cái chức vụ rất là lớn ở tại nước Pháp. Mà ông làm thị trưởng của người ta không phải đơn giản đâu. Từ bằng cấp đến khả năng chính trị đến mọi thứ, nhưng mà ông phải bái phục Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nó xuất phát từ một câu chuyện như thế này. Hai vợ chồng thì một người là theo đạo Phật, một người thì theo đạo Thiên Chúa giáo, rồi sau đó thì hai người thương nhau quá rồi bỏ cái chuyện khác biệt tôn giáo sang một bên. Hai người tiến đến kết hôn với nhau thì đạo ai nấy giữ. Nghe cũng được, đạo ai nấy giữ. Nhưng mà cái rắc rối nó xảy ra khi sanh ra đứa con. Bây giờ không biết nên đưa đứa con đi đến nhà thờ để đặt tên thánh, hay là đưa đến chùa để quy y đặt pháp danh. Không biết là làm sao đây. Và hai gia đình nội ngoại hầu như tranh chấp ở đứa cháu này. Không biết bây giờ phải làm sao. Cuối cùng không phân xử được, đưa ra ông thị trưởng, nhờ ông thị trưởng thủ đô Paris, nhờ ông phân xử giùm. Ông cũng không biết đường đâu mà ông phân. Thì nhà này là một tín đồ của Phật giáo Mật Tông, mới đến thưa với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói một câu rất đơn giản. Nghe ngài nói rồi thấy nó nhẹ nhàng lắm. Ngài nói là mẹ thì mang nặng đẻ đau, rồi bú mớm nuôi nấng thì mẹ có công nhiều hơn. Cho nên từ bé cho đến 18 tuổi là được phép theo mẹ. Còn từ 18 tuổi trở lên thì tùy nhận định của nó. Nó muốn theo ai thì nó theo. Quý vị thấy có thỏa đáng không ạ? Rất là hay, rất là thỏa đáng. Mà mọi người cách giải quyết thật là ổn thỏa, hợp tình, hợp lý. Mà trong lúc ông thị trưởng, ông không biết đường đâu, ông phân xử giữa cái tình huống như thế này. Mà từ đó trở đi, ông bái phục Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà cư sĩ Tịnh Hải thì chê. Cái chuyện chê khen mình không nói, mà đây là điều sai lầm. Mình nghe nói mình vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc là mình dự vào hàng thánh. Mình nghĩ chắc họ nói, Đức Phật nói, trong kinh A Di Đà là ở cõi Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều vô lượng vô biên Bồ Tát, mà gọi là hạng Bồ Tát, mà gọi là Bồ Tát lớn, xếp vào hạng gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là gì? Tức là chờ sanh ra một kiếp nữa thành Phật để làm giáo chủ ở một cõi nào đó, gọi là nhất sanh bổ xứ. Những vị như vậy, dĩ nhiên cái cõi đó thì nó rất nhiều Bồ Tát lớn. Giống như Đức Phật mình còn tại thế, có nhiều Bồ Tát lớn không? Có rất là nhiều. Quán Thế Âm, rồi nào là Văn Thù, nào là Địa Tạng, bởi vì tụng trong kinh rất nhiều chư Phật, chư Bồ Tát lớn. Thì bất cứ chư Phật nào ra đời cũng đều có Bồ Tát lớn đi theo. Đó là chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng mà Bồ Tát nhỏ có nhiều không ạ? Nhiều không? Vô số luôn. Mình là Bồ Tát gì? Mình Bồ Tát gì ạ? Lớn hay bé? Nhỏ hay lớn? Mình là nhỏ, nhỏ như hạt bụi. Mình nhỏ, nhỏ như hạt bụi, rất là nhỏ. Vậy khi quý vị có tin rằng là mình được sanh về Tây Phương là mình là trở thành bậc thánh không? Có tin điều đó không? Tin không ạ? Do đâu thành thánh? Tự nhiên đang là người phàm, tự nhiên bay lên trên đó, tự nhiên thành thánh, như vậy là màu nhiệm phải không? Có phải như thế không? Như vậy thánh là gì? Trong chữ Nho, cái chữ thánh người ta viết ở trên có bộ vương, tức là vua. Ở dưới là có bộ khẩu và bộ nhĩ lỗ tai. Tức là người nào làm chủ được lỗ tai với cái miệng, người đó là thánh. Nếu mình được vãng sanh về Tây Phương là ba nghiệp mình thanh tịnh, tức là mình làm chủ cả ba nghiệp thân, miệng, ý, cái xứng đáng gọi là thánh không? Phải là thánh không? Không phải là thánh là gì? Sao là cái người này thiếu tự tin quá. Làm chủ được, theo quan niệm của đạo Nho, làm chủ được lỗ tai, cái miệng, người đó gọi là thánh. Còn đạo Phật của mình cao siêu hơn nữa là làm chủ cả thân, cả miệng, cả gì nữa, cả ý là tâm nữa. Làm chủ được ba cái đó, cái gọi là thánh không ạ? Đó là thánh nữa. Đức Phật mình tu cũng làm chủ là gì? Làm chủ ba nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. Nhưng mà tùy theo cái khả năng làm chủ đó lớn hay nhỏ mà mình thành thánh, thánh cao hay thấp. Nhưng làm thanh tịnh được ba nghiệp thì cái đó gọi là thánh chưa? Đây, tất cả quý vị đang tập làm thánh, thanh tịnh ba nghiệp là thánh. Tại vì mình chưa thanh tịnh nên mình thấy chưa phải là thánh. Cũng cái thân, cũng cái tâm, cũng cái miệng này. Nhưng khi nó cấu uế, nó là phàm phu. Khi nó thanh tịnh, đó là thánh. Quý vị có muốn làm thánh không? Có muốn làm thánh không? Có muốn vãng sanh về Tây Phương không? À, vãng sanh về Tây Phương tức là đã làm thánh con rồi đấy. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một cái đề tài, đó là thánh nhân A Di Đà Phật. Nghe hai chữ thánh cứ nghĩ nó cao siêu, phải nổi tiếng như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Còn mình cảm thấy ít ra cũng như là cụ Võ Nguyên Giáp của mình như vậy mới gọi đó là thánh, là thần. Không phải đến mức như vậy đâu. Không phải làm những chuyện mà kinh thiên động địa như vậy. Dĩ nhiên những người đó cũng gọi là thánh, hy sinh rất nhiều cho mọi người. Nhưng mà thánh theo quan niệm của Đạo Phật và cũng như quan niệm của đạo Nho là người làm chủ được thân, được miệng, được tâm. Làm chủ được ba cái đó. Quý vị có làm chủ được thân mình không? Làm chủ được thân chưa? Quý vị có làm chủ được thân mình không ạ? Có ai nó bảo là con làm chủ được thân mình? Chúng ta chưa làm chủ được thân mình. Đang ngồi niệm Phật mà nghe chân nó đau quá, lúc đó mình sẽ làm gì? Thôi duỗi chân ra. Duỗi chân ra là người siêng năng đó. Người lười lười thôi không niệm nữa. Ngồi niệm Phật một hồi mà đau lưng thì sao? Thôi lên giường đi nằm một tí. Như thế mình là mình điều khiển cái thân mình hay là cái thân nó điều khiển ngược lại mình? Thân điều khiển mình rồi. Chúng ta không làm chủ được nó. Cả lời nói của mình vậy. Ai cũng muốn nói một lời nói đẹp. Một lời nói đẹp để cho người khác quý mến mình. Mình nói một lời nói đẹp để mang hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà không biết tại làm sao đến lúc đó cứ tự nhiên từ trong người mình nó phọt ra toàn là những lời nghe không nổi. Bản thân mình nói mình nghe còn không nổi nữa, đừng nói người khác. Tại sao như thế? Do đâu? Do mình không làm chủ được. Chúng tôi nó chưa nói là cái nói. Cái miệng mình nó làm chủ được hai vấn đề, ăn và nói. Mà có nhiều người bản thân chúng tôi chứng kiến á, người ta ăn chay một bữa người ta không ăn chay được. Quý vị có thấy người nào ăn chay một bữa mà không ăn chay được không? Ăn chay một bữa mà không ăn chay được. Hoặc là ăn tạm cho qua bữa rồi về nhà ăn cái gì đó, nhưng mà người đó kiên quyết là không ăn. lúc đó mình nhìn lại mình cảm thấy mình cũng có chút căng lành. Hồi chúng tôi mới bước vào chùa cũng như quý vị vậy thôi, mình lúc nào mình cũng luôn luôn tâm niệm một điều, mình là nghiệp dày phước mỏng, cái tập tánh phàm phu nó nhiều, cho nên mình cũng nỗ lực mình tu sửa bản thân nhiều lắm, luôn luôn tâm tâm niệm niệm. Chúng tôi nói quý vị là ngày 24 tiếng đồng hồ trừ giờ ngủ ra, cái thời của chúng tôi tất cả các huynh đệ vì nó quá khó khăn được đi xuất gia, cho nên hầu như người nào cũng chỉ nhớ đến kinh đến kệ và xoay lại để tự vấn bản thân mình, để tu sửa bản thân mình, hầu như ngoài việc đó ra không bao giờ lơi lỏng được. Mình cứ luôn luôn cảm nhận một điều là mình nghiệp thì dày mà phước thì kém, không dám tự hào điều gì hết. Nhưng mà rồi có một lần mình nhìn thấy, tự nhiên mình thấy có một tí an ủi. Ở đó có cô Phật tử cổ đi chùa, nhưng mà ông xã cổ thì cứ sáng xỉn chiều say, ổng ăn nhậu hoài à. Thì ổng cũng không ăn nhậu rồi ổng về, ổng cũng không làm phiền vợ con gì hết, cho nên vợ chồng sống thì cũng tương đối là yên ổn cho đến lúc gần cuối cuộc đời. Nhưng mà có cảm thấy là cái ông chồng ông xã của mình mà cứ ăn nhậu như thế này, mà mình chết đám tang mình thế nào ổng cũng giết con này con kia ổng cúng cho mình. Mà ổng giết con này con kia ổng cúng cho mình, tức là nghĩa là gì? Ổng chia nghiệp sát một nửa cho mình. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng rồi đó. Khi mình giết con gì mình cúng cho ông bà tổ tiên người thân mình, thì tức là mình chia nghiệp sát cho ông bà tổ tiên mình một nửa. Cái con vật bị giết đó nó oán người giết một nửa và nó oán người chết một nửa. Tại vì có đám giỗ của ông tôi mới chết. Nếu không có đám giỗ của ông làm sao tôi chết được? Nó oán người chết một nửa. Cho nên khi mình giết con gì mình cúng gia tiên của mình đừng nghĩ là mình có hiếu, mà mình đang chia nghiệp sát cho gia tiên mình, cho tổ tông, cho người thân của mình một nửa mà mình không biết. Mình cứ nghĩ là mình giết nhiều con, mình làm những con tươi sống như thế, mình cúng mình nghĩ mình có hiếu dữ lắm, nhưng mà người thân mình mới oan, nhất là oan cho người chết. Ăn thì không ăn được, mà nghiệp thì gánh chung. Cô này cổ sợ như vậy cho nên lúc mà cổ sắp mất á, năm đó cổ mất cũng sớm, 60 mấy tuổi cổ mất rồi. Cổ mới gọi ông xã cổ đến, cổ nói bây giờ cả cuộc đời tôi chưa van xin ông một điều gì, tôi chưa xin điều gì hết, tôi chỉ làm theo ý của ông thôi. Nhưng bây giờ khi tôi chết tôi xin ông có một điều là ông làm ơn ông mang tất cả đám giỗ cho đến cúng tuần thất của tôi là phải cúng tại chùa. Và thứ hai nữa là phải cúng chay. Thứ ba nữa là số tiền tôi dành dụm được một ít, đây là số tiền để sau 49 ngày phải cúng dường trai tăng cho tôi. Bà trăn trối như thế, ông nhận lời thì bà mới rút hơi thở bà ra đi. Cái cô này cổ sáng suốt. Quý vị biết là cái mỗi lần tới ngày tuần thất, ông lên ông cúng, đến cúng để mà quỳ cúng cơm cho vợ xong là ông chạy xe, ông cúng xong một cái là ông chạy về nhà liền. Ông không bao giờ ở lại chùa được một giây phút nào hết, tại đói quá rồi. Chạy về ăn cơm. Ăn cơm chay cũng được. Thì tới ngày 49 thì chúng tôi biết ổng không ăn chay được. Mà đến tuần 49 thì cúng dường trai tăng. Thì quý vị biết cúng dường trai tăng, thức ăn chay nó rất là ngon chứ đâu phải đến nỗi tệ đâu. Nhưng mà tới giờ mời dùng cơm. Hồi đó chúng tôi thì còn bé, không có được ăn cơm chung với quý thầy một lần đâu. Phải đi hầu quý thầy. Đứng quạt hầu các cụ ăn cơm chi lễ trai tăng. Quạt hầu xong, thầy tri sự mới hỏi ông xã của cái ông đó, ông đi đâu rồi? Không biết nữa. Ông nói, con đi tìm ông thử xem. Xem thử ông có về. Gia đình người ta sợ ông bỏ, ông chạy về nhà ăn cơm rồi ông chạy lên không kịp. Làm sao đến giờ cúng dường tứ sự, cúng dường bao thơ, làm sao mà kịp? Rồi chạy đi tìm. Chạy mãi không thấy, chạy ra gốc cây bồ đề trước sân. Thấy ông đang lúi húi co ro người ngồi trong đó. Tới gần nghe cái mùi rất là lạ. Đến gần quý vị biết là gì không? Té ra ông bới theo một ít đồ, ông bới đem theo thịt, một ít thịt. Ông vào trong chùa, ông xin cơm ra, ông lấy thịt ở ngoài gốc cây bồ đề, ông ăn, ông không chịu ăn chay. Ăn dù chỉ một bữa thôi, không chịu. Đem cả đồ mặn vào chùa ăn. Hồi đó mình mới vừa xuất gia, mình cũng còn cố chấp mà. Tới la lên cằn nhằn, trời ơi sao chú ăn mặn mà ăn ở chỗ này? Ông la, ông xịt xịt, ông bảo im đi, đừng la lớn. Ông nói tôi, chú ơi chú, tôi ăn chay không được. Chúng tôi nói trời, đồ chay ngon lắm, ăn qua bữa thôi mà sao không được. Ông nói không, tôi ăn vào bao tử tôi nó khó chịu, nó nhột nhạt khó chịu lắm, không thế nào ăn được. Mình lúc đó mình mới ngẫm nghĩ, quay lưng đi thì lúc đó mình còn bé, người lớn nói thế thì mình hay thế mình đi thôi. Nhưng mà mình ngẫm nghĩ đúng là nổi cái chuyện ăn chay không thôi, mà không phải ai cũng làm được đâu. Cơ duyên nhiều đời. Lúc đó mình cũng thấy mình có niềm an ủi, té ra mình cũng có một chút căn duyên, có căn lành. Mình ở chùa mình ăn chay, mình bỏ cha mẹ ra đi tu, hồi lúc đó thì tu thì ít mà ham chơi, ham ngủ thì nhiều. Nhưng mà cũng cảm thấy một điều an ủi là té ra căn duyên mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Lúc nhìn bởi khi đó mình nhìn lại, như quý vị đây hôm nay ngồi ở đây, biết đi nghe pháp, biết ăn chay, biết niệm Phật, không phải căn duyên một đời đâu. Đừng xem thường điều này. Có những người cơ duyên người ta không có, một bữa ăn chay không ăn được đó, quý vị thấy đó. Mà cái bữa là bữa bắt buộc phải ăn mà cũng không thể ăn được, mà ăn chỉ là cầm hơi cho qua bữa thôi cũng không thể làm được. Đáng sợ. Đó là điều đáng sợ mà điều chúng tôi đã chứng kiến rồi đó. Có những con người. Cho nên là những người đó là gì? Không làm chủ được cái miệng của mình. Cái miệng mình thèm ăn cái này, thèm ăn cái kia, và thèm cái gì mình ăn cái đó. Mình không làm chủ được. Không làm chủ được. Không làm. Cái miệng có hai điều là ăn và nói. Hai thứ. Mà mình đều, đa phần chúng ta đều không làm chủ được. Muốn nói cái gì, nghĩ cái gì, tâm nói suối cái gì là mình nói. Dù điều đó là điều xấu, điều tốt, điều gì đó mình không bao giờ mà mình phải đắn đo nhiều lắm. Cho nên là thánh nhân là người làm chủ được thân, miệng và tâm. Hàng ngày nếu chúng ta muốn làm thánh nhân thì chịu khó là luôn luôn xoay lại thân, miệng và tâm để tu. Bồ Tát, Đức Phật sanh ra có thân, miệng, tâm giống như mình không? Có giống mình không ạ? Có hai tay, hai chân. Đức Phật có nhiều tay, nhiều chân hơn mình không? Cũng đều như vậy hết. Và thân Đức Phật đến 80 tuổi đốt, lửa đốt nó cũng cháy như thường. Mình chết rồi thì đem cái thân này đốt, lửa đốt có cháy không? Có cháy. Nhưng quan trọng có xá lợi hay không thì đó quan trọng. Đức Phật thiêu có xá lợi, mình thiêu không biết có không. Xá lợi là sự, nó kết tinh của sự thiền định của mỗi người tu tập. Người nào thiền định càng lớn thì xá lợi càng nhiều. Đức Phật của mình đến 8 đấu xá lợi. 8 đấu xá lợi chia cho 8 nước. Thì Đức Phật cũng như mình như Đức Phật. Tại sao Đức Phật thành Phật và các vị thánh cũng đều như mình, mà tại sao người ta thành thánh, mình thì cứ làm phàm? Thứ nhất là mình xem thường bản thân mình. Quý vị có tin là mình đủ khả năng làm thánh không? Có tin không ạ? Không tin làm sao được vãng sanh? Dự vào hàng vãng sanh là dự vào hàng thánh rồi đó. Chứ không phải tầm thường đâu. Đừng có nghĩ là chết đi rồi có người đến niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hồi cái sờ trên đầu nóng nóng, lúc đó là vãng sanh. Đừng có dại tin vào những điều đó. Chúng tôi nói thật. Chúng tôi không phản bác điều hộ niệm. Hộ niệm là điều tốt. Đến để nhắc nhở cho người sắp sửa ra đi nhớ niệm Phật, an ủi gia đình người ta đang có một mất mát lớn lao. Điều đó tốt. Nhưng hộ niệm nó không đóng cái vai trò to lớn trong cái chuyện vãng sanh của người khác đâu. Hộ là gì? Là giúp đỡ, phải không? Hộ là giúp đỡ. Chữ hộ, hộ niệm là giúp đỡ. Đây hộ tức là giúp thêm một phần để cho người đó được vãng sanh. Giúp thêm một phần thôi. Tức là mình giúp chỉ giúp thêm một phần. Nhưng mà năng lực chính yếu là của ai? Của người đó đó. Người đó hàng ngày có đi chùa, có niệm Phật hay không? Người chưa biết đi chùa, chưa biết niệm Phật. Họ có nhiều người chưa biết từng đến chùa lạy Phật một lạy nữa. Đến lúc sắp sửa hết hơi thở rồi, khuyên vào chùa. Cả đạo tràng vây quanh A-di-đà Phật một hồi rồi sờ. Trời, đầu nóng rồi, vãng sanh rồi đó con. Cha mẹ con vãng sanh rồi đó. Quý vị có tin điều đó không? Rồi vãng sanh đâu dễ dàng như vậy. Nhiều khi chúng tôi nói mình ăn chay từ bé. Học kinh điển thì phải nói là học hầu như là quên ăn quên ngủ. Mà tu là dùng cái từ mà gọi là 3 giờ sáng đã thức dậy đã tu là mấy mươi năm, 3 giờ sáng hàng ngày tâm tâm niệm niệm mà vãng sanh hay không còn chưa biết. Nhiều vị hòa thượng, những vị hòa thượng tu nhiều năm, đây là điều những vị hòa thượng nói với chúng tôi. Ông nói cái người bây giờ, cái thời buổi nguyên tử tu sao mà giỏi quá, tu nhanh dễ sợ luôn. Ông nói tôi tu 3-40 năm nên mà không biết có vãng sanh hay không, có người cũng chưa đi chùa. Ông nói có thằng ở gần nhà tôi, nó chưa biết đi chùa ngày nào hết trơn mà tự nhiên nó chết xong, có người đến A Di Đà Phật một hồi cái sợ đầu nóng, nó bảo nó vãng sanh rồi. Ông tu hay quá. Đó là điều của những kẻ đi mị người khác, nói chuyện vãng sanh cho những người còn sống nghe cho nó vui thế thôi. Mà làm như thế là gì? Có lừa nhau không ạ? Đó là lừa nhau. Nguy hiểm vô cùng. Trên đường tu tập mà lừa người khác, điều đó nguy hiểm lắm, làm người khác ỷ lại. Cho nên có nhiều người đi chùa chỉ mong mỏi làm sao lúc con sắp chết có đạo tràng hộ niệm, có sư thầy đến là con cảm thấy con vui lắm rồi. Đi chùa chỉ mơ ước có nhiêu đó thôi à. Như thế là hàng ngày mình không tu gì hết. Mình đi đến chùa có lễ rằm 14 rồi chờ đến ngày sắp chết có sư thầy đến, có bạn đến niệm Phật là mình được vãng sanh sao? Người đó chỉ đến giúp hộ là giúp cho một phần thôi. Còn cái chính là gì? Là mình. Chính là mình. Ví dụ như thầy chạy xe đi đến chỗ nào nó bị sình lầy, xe nó lún, thầy bảo là mọi người đến hộ giúp cho thầy một tay. Mọi người đến giúp cho thầy một tay, nhưng mà mọi người giúp cho thầy một tay thôi, nhưng mà cái chính yếu là gì? Cái chiếc xe đó, cái năng suất cái chiếc xe đó, nó phải chạy được, nó phải vượt qua cái chỗ sình lầy đó. Cho nó chết máy, nó nằm đóng, nó đẩy nổi không? Đẩy nổi được. Cho nên là cần sự giúp đỡ. Cần sự giúp đỡ. Mà hộ niệm là một sự giúp đỡ chứ không phải là chính. Hộ là giúp mà, có ai giúp hết không? Giúp là một phần nào đó thôi. Nhiều lắm là giúp một nửa, đó là nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đa phần những người lớn tuổi chúng ta đó đi chùa cứ mơ chờ nhiều đó không à. Cái chờ cho có thầy đến tụng kinh, chờ đạo tràng đến hộ niệm, điều đó cũng rất cần, nhưng mà nó không đóng vai trò lớn lắm. Mà cái người đến giúp cho mình, cái người đó phải gì? Phải có năng lực, phải có sức khỏe. Bây giờ xe thầy bị lún ở dưới sình á, thầy bảo mấy người 80 tuổi ra, toàn những người 80-70 tuổi ra đẩy xe, có được không? Không được. Cái người phải có lực, phải có năng lực. 70-80 tuổi mà đến đẩy là không thấy, sờ vào níu cho xe nó nặng ra thêm thì có nữa, có đôi khi làm cho nó nặng ra thêm nữa. Cho nên mình đi hộ niệm là mình phải có gì? Phải có năng lực. Mình phải tu tập để có một năng lực. Nhưng mà chúng tôi thấy đạo tràng hộ niệm ít ai chịu tu lắm. Đa phần ở nhà cứ vui. Hầu như có nhiều người xách áo tràng chạy hết chỗ này, chạy qua chỗ kia mà không bao giờ xoay lại để lo tu tập hết. Mà mình nên nhớ một điều, hộ niệm là mình phải lo tu. Phải niệm Phật cho thật nhiều, phải có chánh niệm. Và đặc biệt người nào tu phải có chánh niệm mới đi hộ niệm được. Không có chánh niệm lấy đâu ra niệm, lấy cái gì mà năng lực đâu ra mà hộ. Hộ là giúp cho người khác. Đến là đọc danh hiệu Phật để nhắc cho người ta cho vui thôi. Chứ làm gì có năng lực mà giúp. Bản thân những người đến hộ niệm cho mình, năng lực để người ta tự cứu người ta còn chưa có, lấy đâu ra giúp mình. Cho nên đừng có ỷ lại vào sự hộ niệm, mà hãy mỗi ngày tự làm cho ba nghiệp mình thanh tịnh. Ba nghiệp mình thanh tịnh đó, hiện tại mình đã có thể dự vào bậc hiền hoặc là thánh. Có hai bậc hiền và thánh. Hiền là những người có khả năng nhẫn nhịn được những chuyện đau khổ, những chuyện bức bách ở cuộc sống, đó là người hiền. Có những người hiền ai mắng chửi người ta chửi, hầu như người ta chỉ dùng những lời rất là ôn hòa, người ta nói lại, mà nói không được thôi người ta làm thinh, người ta nhịn, người ta bỏ đi thôi. Người đó người không bao giờ hại ai, không bao giờ làm ai đau khổ, đó là người hiền. Mà người thánh là gì? Là người vừa hiền mà vừa có tuệ giác sáng suốt, đó gọi là thánh. Nếu như mình làm cho ba nghiệp mình thanh tịnh thì không lên hiện tại mình chưa dự vào bậc thánh thì cũng dự vào bậc bậc hiền, hiền nhân. Cho nên đi chùa chúng tôi thường nói người ở đi chùa là phải hiền lành, chứ phải người đi chùa là phải ăn thua đủ. Người ta nói một tiếng mình phải trả lời một tiếng. Người ta nói một lời một câu mình phải nói trả đũa là 5-10 câu để cho người ta phải ngậm miệng lại đỏ mặt tía tai. Đó mới là người đi chùa đâu không. Người đi chùa là người biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương, lúc nào nên nói, lúc nào nên nhịn để giữ tình thân. Chứ không phải người đi chùa là ai nói cái gì mình cũng phải thua đủ trả đủ. Là người đi chùa cái đầu tiên quan trọng đó là phải hiền, phải hiền. Hiền đó là biết nhường, nhường nhịn. Cho nên khi bước vào chùa thì các thầy thường dạy cho quý vị một chữ, đó là chữ gì? Chữ nhẫn. Tu không có chữ nhẫn tu không được. Nhẫn đầu tiên là gì? Ngồi như thế này có nhẫn không? Có nhẫn không ạ? À? Có nhẫn mới ngồi được. Ngồi lâu như thế này, ngồi vừa đau chân, vừa đau lưng, vừa nóng. Nhưng mà vì pháp, ham muốn nghe pháp mình nhẫn là chịu. Chịu đựng những cái khổ, những cái khó chịu, những cái bức bách đó để đổi lại là mình được pháp để mình ứng dụng tu tập. Nó là cũng nhẫn. Cho nên Đức Phật nói người nào có đức nhẫn lớn, người đó là người mạnh mẽ nhất. Dù người đó là có thể đi ra gió nó thổi là ngã, nhưng mà người ta có khả năng nhẫn chịu đựng được tất cả mọi việc thì người đó là người mạnh nhất. Còn kẻ dẫu là sức có khả năng có cái sức khỏe mà nâng một lần cả ngàn cân mà không nhẫn thì người đó là người yếu đuối nhất. Người đó sẽ không làm được việc gì hết. Tại làm việc gì là hễ nóng nóng là bỏ không làm nữa. Thì người đó cả đời cũng không làm được việc gì. Cho nên hễ mà muốn tu để được về Tây Phương thì bản thân người đó phải có hạt giống của thánh hoặc là dự vào hàng thánh. Mà thánh là gì? Là ba nghiệp thánh. Ba nghiệp thanh tịnh. Niệm Phật là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Đi kinh hành niệm Phật là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Tất cả pháp môn của nhà Phật hướng đến là làm cho ba nghiệp được thanh tịnh. Và hàng ngày mình cố gắng giữ gìn cho ba nghiệp thanh tịnh. Nói lời gì cũng phải nói lời đẹp đẽ, nói lời thánh thiện, nói những lời không mang đau khổ lên cho người khác. Phải luôn luôn nhớ điều đó. Mình ăn cái gì thì mình nhớ là thức ăn của mình hạn chế nghiệp, nghiệp sát. Nếu mình chưa ăn chay được thì mình có thể ăn mặn, nhưng mà mình đừng có tự tay giết để mà ăn. Đích thân trực tiếp tạo ra nghiệp sát. Chúng ta vì điều kiện, vì nghiệp chướng chưa thể ăn chay trường được thì mình ăn mặn cũng không sao. Điều đó Đức Phật không bắt buộc đối với người Phật tử tại gia. Nhưng mà mình nhất quyết là mình không sát, không đích thân sát sinh để mà ăn. Tức là Đức Phật cho phép mình được ăn tam tịnh nhục. Giống như ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, các thầy xuất gia cũng ăn tam tịnh nhục, tức là không nghe, không thấy, không ngửi. Mình ăn thịt con vật mà không nghe tiếng nó kêu. Mình ăn thịt con vật mà mình không thấy người ta giết nó. Mình ăn thịt con vật mà mình không nghĩ là người ta giết để cho mình ăn, không nghe, không thấy, không nghĩ. Đó gọi là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục. Thì nếu như trong cuộc sống hàng ngày mình chưa ăn chay trường được thì mình có thể tạm phương tiện là ăn tam tịnh nhục, đó là thức ăn. Tức là tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh, nhục là thịt, tức là một cái, đây là gọi là cái máu huyết của chúng sanh một cách thanh tịnh, ăn một cách thanh tịnh. Khi mình ăn mình cũng đừng bao giờ nghĩ người khác giết để cho mình ăn. Vật khi mình ăn thịt những con vật khác, Đức Phật dạy mình giống như là mình đang ăn thịt con của mình. Ở trong pháp Đức Phật dạy về bốn loại thức ăn. Đức Phật có nói, Đức Phật ví giống như có hai vợ chồng đi trên sa mạc, dắt theo đứa con mà đi nhiều ngày quá, hết lương thực rồi, thì đứa con nó không chịu nổi, nó chết. Hai vợ chồng này bây giờ không có thức gì, không có thứ gì để ăn, để mà ăn, để mà sống sót đi qua sa mạc. Chỉ một cách duy nhất là ăn thịt con của mình để mà được sống sót, để đi qua sa mạc. Thì khi mình ăn thịt, nếu mình chưa ăn chay được, mình ăn thịt, ăn tam tịnh nhục, thì Đức Phật nói mình cũng quán chiếu giống như vậy đó, là giống như mình đang ăn thịt con của mình để sống sót, để giữ cái thân này để mà làm gì? Để tu tập. Không hẳn người ăn chay sẽ tu giỏi hơn người ăn mặn đâu, điều đó nó cũng không đánh giá được, nhưng mà chắc chắn người ăn chay thì sẽ nhẹ nghiệp hơn người ăn mặn, điều đó thì dĩ nhiên. Nhưng mà nói về chuyện tu tập thì chưa hẳn người ăn chay đã tu giỏi hơn người ăn mặn, không hẳn. Có nhiều người ăn chay, miệng thì ăn chay nhưng mà tâm nó không chay. Tâm vẫn chưa, tham sân si nó cũng còn rất là nhiều. Tâm chưa chay tức là tâm còn tham lam, còn nóng giận rất là nhiều. Cho nên không hẳn ăn chay nhiều là người đó đã trở thành người tốt. Mình bảo là ăn chay có khả năng trở thành người tốt thì con trâu, con bò, con ngựa nó có ăn chay không? Nó cũng ăn chay, nó thành người tốt nổi không? Nó không thành người tốt, ăn chay nó chỉ giúp thêm một phần thôi. Ở trong cái câu chuyện mà tam nghiệp hằng thanh tịnh ấy, người ta kể về một vị hòa thượng niệm Phật và ăn chay nhiều năm. Ngài phát nguyện vãng sanh, nhưng mà gần cuối cuộc đời Ngài mang một cái căn trọng bệnh. Căn bệnh nặng quá mà Ngài cứ ăn chay như thế, rồi cuối cùng nó kiệt quệ sức khỏe đi và có khả năng dẫn đến là mất mạng. Những người đệ tử và đặc biệt là những người thị giả đó mới đưa thầy đến khám một vị lương y. Thì vị lương y này bắt mạch xong bảo là thầy ông mắc một căn bệnh cũng nặng lắm, nhưng mà cái bệnh này có khả năng cứu được nếu như mỗi ngày nấu cho thầy uống một bát canh gà, thầy sẽ dần dần mới qua khỏi được. Còn nếu ăn chay thầy sẽ không bao giờ qua khỏi được. Các đệ tử này không biết làm sao bàn với nhau, thì cuối cùng giữ được cho sư phụ sống là quan trọng hơn hết. Còn cái chuyện đó, những chuyện khác thôi đưa nó qua một bên. Đức Phật ngày xưa và tăng đoàn còn phương tiện, có đôi khi phải ăn tam tịnh nhục mà. Thế bây giờ mình phương tiện cho thầy mình. Nhưng những người đệ tử mà khác bảo thầy mình ăn chay từ bé, bây giờ mà nấu canh gà nó hôi như thế này, làm sao thầy mình uống được? Tuy là bệnh là rất là mệt nhọc, nhưng mà làm sao uống được? Thì những người kia bảo là cứ cho nhiều thuốc bắc vào. Những vị thuốc bắc nào bổ dưỡng cho nấu chung với canh gà, thầy mình có hỏi cái gì bảo là mùi thuốc bắc, thầy mình nhầm tưởng là vị thuốc thôi. Và bàn như thế xong thì cái cho mỗi ngày cho thầy uống bát canh gà, uống mãi, tự nhiên dần dần thầy khỏe lên. Khỏe lên dần rồi bệnh khỏi. Hôm đó bệnh khỏi, thầy mới ngồi ăn cơm nói với đệ tử, mới cảm ơn những người thị giả của mình là trong gần cả năm là các người đệ tử đã thương thầy, chăm sóc thầy chu đáo, cho nên hôm nay thầy mới khỏe mạnh để mà hướng dẫn cho Phật tử tu tập cũng như dìu dắt đệ tử. Xong xuôi thầy mới quay qua chú thị giả, nhưng mà cái thuốc mà chú cho thầy uống là thuốc gì mà hay quá. Chú nói cho thầy biết để lỡ mai mốt có ai bị bệnh giống như thầy chỉ cho người ta uống chứ. Cái chú thị giả cứ làm thinh mỉm miệng cười không nói gì hết. Thầy hỏi, thầy nhất quyết thầy gặn hỏi cho bằng được. Các chú sợ quá mới đắp y quỳ ra bạch thầy là con sám hối với thầy là phương tiện lúc đó thầy bệnh nặng quá mà thầy thuốc bảo cho thầy uống canh. Thầy uống canh gà thầy mới qua khỏi, cho nên tụi con nấu canh gà cho thầy uống. Thầy mở mắt nhìn các người đệ tử đều không tin. Mình ăn chay một tí đồ mặn vào mình đó, tánh mình khó chịu làm sao mà có thể uống canh gà được. Nó không, con nấu canh gà mà con cho thuốc bắc nó rất là nhiều, nó thầy uống. Lúc đó thầy bệnh nặng nữa nên thầy không biết nữa. Ông thầy ông nghe nói như thế ngã vật ra, nôn ra máu, tức quá, tức tối. Hàng đệ tử hủy mất công phu tu tập một đời của mình, oái máu ngã không chết, hôn mê mà chết, sau đó ông mất. Vì chết mà mang, khi chết là do đau khổ, do nóng giận, do phiền não mà chết mà, cho nên không có siêu, mà đầu thai đọa vào làm một cái kiếp quỷ. Vì là tu nhiều năm có phước, đầu thai làm quỷ cũng làm một con của loại gọi là quỷ chúa. Hằng đêm ở cái thất của thầy đó thì nó hiện lên con quỷ và nó tru tréo, nó khóc rất thảm thiết và nó ngâm một câu thơ là bệnh nặng ngọa tại sàn, nhất ẩm nhất khê thang, tức là bệnh nặng nằm liệt giường phải uống một bát canh gà. Thì trước khi chết cái tức tối vì cái chuyện uống tô canh gà cho nên đọa làm thân quỷ, cũng nhớ có nhiêu đó thôi, cũng nhớ là bệnh nặng mà nằm tại giường bị uống một bát canh gà, khóc tru réo lên ngâm hay câu thơ. Bệnh nặng ngọa tại sàn, nhất ẩm nhất kê thang. Và riết hàng đệ tử không ai dám ở chùa đó hết, quý thầy sợ bỏ đi hết, mời bao nhiêu pháp sư cao tay ấn đến là bỏ chạy. Tại đây là quý chúa. Hôm đó có một vị, có lẽ là một thiền sư trên núi đi xuống, thấy chùa thì đẹp nguy nga lộng lẫy mà sao vắng điều hiu. Bước vào chánh điện là mạng nhện bám đầy, bụi bám đầy. Thầy mới hỏi là nguyên nhân tại sao vậy? Chú thị giả, chỉ còn chú thị giả là người quý thầy mình nhất mới dám ở lại thôi. Thì biết cái con quỷ đó là hóa thân của thầy mình mới dám ở. Chú mở lại, chú mới thưa cái tình cảnh thầy con vì bệnh nặng như vậy mà tụi con cho uống canh gà, mà khi thầy biết được thầy tức tối quá, thầy nôn ra máu và thổ huyết mà chết. Thầy kêu là được rồi, chỗ nào mà quỷ nó hiện đến tối này ta về ta nói chuyện với quỷ cho nó xem thử như thế nào. Chú này nó không biết là thầy nói thiệt không, nói chơi không, nói thiệt. Không chỗ nào quỷ, ông nói chỗ thất thầy con ở ngày xưa là tối nào chiều 5 giờ là nó hiện lên, nó tru tréo nó khóc rồi. Và đêm hôm đó thầy mới vào mở cửa thất của thầy trụ trì cũ cho thầy đó vào la quét cái giường cũ của sư phụ mình cho thầy đó nằm nghỉ. Đêm đó thầy đó đang nằm chợp ngủ lơ mơ thì con quỷ nó hiện lên, tru tréo ngâm hai câu kệ. Bệnh nặng nằm liệt giường bị cho uống một bát canh gà. Bệnh nặng nằm liệt giường bị cho uống canh gà. Vị thiền sư này mới ứng thanh ngâm tiếp hai câu nữa là ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Mình uống canh gà mình uống nhưng mà ba nghiệp mình lúc nào thân miệng của mình đều thanh tịnh thì sao? Thì sẽ về Tây Phương. Tại sao không nhắm ở chỗ miệng mình uống là miệng mình uống, nhưng mà lúc đó mình uống mình có tham nhiễm không? Có biết được hương vị đâu mà tham nhiễm. Mình uống nhưng mà mình không có một cái cảm giác gì hết, lấy đâu mà tham đắm. Tức là miệng mình có thanh tịnh không? Miệng mình thanh tịnh rồi. Tâm mình lúc đó uống, mình có nảy lên là cái canh này thơm quá mình muốn uống nhiều không? Cũng không có nữa. Thì tâm mình thanh tịnh rồi. Mà nếu như lúc nào mình tâm tâm niệm niệm đều hướng về Phật thì tâm mình cũng thanh tịnh nữa rồi. Thì như vậy ba nghiệp thường thanh tịnh thì cùng Phật vãng về Tây Phương. Tại sao phải chấp ở cái chỗ cái tô canh gà này làm gì? Cái bát canh gà này không thanh tịnh nhưng mà tâm mình có thanh tịnh không? Tâm mình thanh tịnh. Thì từ đó trở đi con quỷ nó tan 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 biến dần, và từ đó trở đi nó không hiện về nữa. Mà theo mọi người nghĩ rằng đó có lẽ là cái con quỷ đó là cái hóa thân, cái đầu thai của thầy trụ trì, là đã khi ngộ được xả bỏ cái thân quỷ đó và được vãng sanh rồi. Mình sống ở trong cuộc sống này đầy bụi bặm, mình gọi là cuộc sống là hồng trần mà. Hồng là gì? Hồng là cái màu hồng là màu đẹp hay xấu à? Màu rất là đẹp. Trần là gì? Là bụi. Cái cõi này gọi là cõi hồng trần, là cõi bụi mà bụi màu hồng. Tham lam có phải là bụi không? Tham lam có phải là bụi trần không? Tham lam ăn, ham ngủ. Những cái nào tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị được, cái đó có phải là bụi không? Phải bụi không ạ? À, là bụi. Nhưng mà tại sao những đó là bụi mà nhiều người tham thế? Tại vì nó có màu hồng, nó đẹp. Cho nên ai cũng muốn có tiền tài, cũng muốn có sắc đẹp, cũng muốn có địa vị, cũng muốn ăn ngon, cũng muốn ngủ. Ngủ cho say, ngủ cho đủ. Mà ngủ không biết bao giờ cho đủ hết, lúc nào mà cho mình ngủ cũng được. Nếu mà cái lo ngủ mãi, không lo tu tập thì cả cuộc đời của mình nó phí mất cả cuộc đời. Trên đạo Phật mình là thiểu dục tri túc, là ăn và ngủ vừa đủ mà thôi, đừng nhiều quá. Mình mà thọ dụng những đó nhiều quá, nó làm cho mất hết thời gian công phu của mình đi. Cõi là cõi bụi bặm. Nhưng mình đi trong bụi trần đó mà tâm mình không nhiễm, miệng mình không nhiễm và thân mình không có nhiễm. Mình tụng kinh, mình niệm Phật mục đích để cho ba nghiệp thanh tịnh. Khi ngồi niệm Phật, thân mình phải ngồi ngay ngắn, đó là thân mình thanh tịnh. Miệng mình niệm hồng danh của Đức Phật, đó là miệng mình thánh thanh tịnh, và tâm mình nghĩ về Phật là tâm mình đang thánh, thanh tịnh, thì mục đích tụng kinh niệm Phật đều hướng đến ba nghiệp thanh tịnh. Tất cả những kinh của Phật nói ra mà nó có lợi ích cho đường tu của mình có thể tụng được hết. Tụng càng những kinh nào mà mình có khả năng hiểu và thâm nhập được, mình nên tụng. Chứ không phải tụng kinh Vô Lượng Thọ là được rồi, những kinh khác không cần. Kinh Vô Lượng Thọ là nhất rồi, không cần tụng kinh gì nữa hết. Đó là sai lầm đó. Nếu chỉ cần một mình kinh Vô Lượng Thọ có khả năng cứu tất cả chúng sinh, thì Đức Phật có phải khổ nhọc 49 năm nói nhiều kinh như vậy không? Như vậy Đức Phật nói nhiều 49 năm nói từ sáng đến khuya. Ban đêm Đức Phật giảng cho chư thiên nữa. Từ sáng đến khuya lo hoằng hóa chúng sanh giảng kinh. Như vậy để làm gì? Đó là những người nói như thế là cô phụ công ơn của Đức Phật rồi. Cô phụ rồi. Cho nên là hễ kinh gì mà mình có khả năng hiểu và thâm nhập được, mình nên tụng. Kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, hay là người nào siêu cao siêu hơn tí là tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn. Có thể hiểu và thâm nhập được thì nên tụng. Còn tụng mà không hiểu thì có nên tụng không? Tụng mà không hiểu thì đừng tụng. Tụng không hiểu thì tụng thành giống như là con vẹt niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không hiểu Nam Mô A Di Đà Phật là gì hết. Tụng như thế không có lợi ích gì hết. Tụng kinh là để hiểu được lời của Phật, mà mình tụng mình không hiểu thì tụng như thế là phí. Như vậy thánh nhân là gì? Thánh nhân là người có ba nghiệp thanh tịnh. Quý vị có muốn làm thánh nhân không? Muốn làm thánh nhân hay làm phàm phu tục tử? Muốn làm thánh nhân hay làm phàm phu? À, muốn làm thánh nhân, ta đi đến chùa là tập để tu, để sửa mình, để lên bước lên bậc thánh. Chứ không phải thường đâu. Đừng có xem thường bản thân mình. Đạo Nho là thánh là chỉ làm chủ có cái tai với cái miệng thôi. Đạo Phật làm chủ cả thân, cả miệng và cả tâm nữa. Ba nghiệp. Đó là thánh nhân. Nếu tất cả mọi người ở đây đều tu mà đều đạt đến cảnh giới là của hiền và của thánh hết á, thì đạo tràng này như thế nào? Thì đạo tràng chùa Tâm Pháp, chùa Giáp Nhị sẽ trở thành gì? Trở thành Tây Phương Cực Lạc không? Đây là Tây Phương Cực Lạc. Chỗ nào có thánh chúng thì chỗ đó có Phật Bồ Tát hiện hữu. Cho nên mình bảo là mình niệm Phật mãi mà sao không thấy Phật hiện ra. Mình phải thanh tịnh ba nghiệp mình là thánh thì Phật mới hiện trước mặt thánh chứ. Chứ còn mà tâm mình chưa thanh tịnh, Phật làm sao hiện ra được. Tâm mình và tâm Phật phải tương ưng. Chỗ nào có Phật là chỗ đó có thánh chúng bao quanh. Nếu đạo tràng này ai cũng tu để trở thành bậc hiền và bậc thánh, thì mình sẽ tiếp nhận được cái tha lực của Phật. Nhờ cái tha lực của Phật mình tu hơi dở một chút xíu á, thì Phật cũng giúp cho mình tí để mình về Tây Phương giúp cho mình một tí. Theo cái lời nguyện của Ngài giúp cho một theo đúng lời nguyện, Ngài mới nương nơi lời nguyện của Ngài đó, Ngài giúp cho mình. Nhưng mà để nhận được tha lực của Phật mình phải làm gì? Mình phải có tự lực, phải tự tu nữa. Chứ không phải ỷ lại hết cho Phật, Phật làm gì đó làm. Rồi hay là phó mặc cho đạo tràng, đến lúc đó mời đạo tràng về hộ niệm là được rồi, mình tu tà tà thôi. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai với ý của Phật rồi. Thì đạo tràng của mình đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, làm cái gì chúng ta cũng luôn luôn xoay lại xem thử. Ba nghiệp của mình là thân, miệng và tâm đã thanh tịnh. Đã thanh tịnh chưa? Nếu chưa thanh tịnh phải sửa lại cho nó. Thanh tịnh phải làm sao đó để thanh tịnh. Nhưng trong nhà Phật của mình, trong ba nghiệp đó, tâm là đóng vai trò chủ. Vai trò chủ yếu, cho nên hướng đến, nếu như làm chủ được tâm thì sẽ làm chủ được thân và miệng. Vì vậy cho nên niệm Phật, Đức Phật luôn luôn dạy mình là phải hướng xoay lại để nắm giữ tâm của mình. Đó. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn tinh tấn tu tập để trở thành những người hiền, những người là thánh nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.